Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hai vụ nổ trong buổi lễ tưởng niệm một vị tướng làm hơn 100 người chết ở Iran. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel tăng cường oanh tạc Gaza sau vụ thủ lĩnh Hamas bị giết, Philippines, Mỹ lại tuần tra chung trên Biển Đông sau 2 tháng, Trung Quốc công bố hình ảnh hàng không mẫu hạm Phúc Kiến. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Israel hôm 3 tháng 1 đã tăng cường ném bom dải Gaza và yêu cầu thường dân rời khỏi một trại tị nạn ở phía bắc vùng đất của người Palestine sau khi chiến tranh lan sang Lebanon với vụ phó thủ lĩnh Hamas bị giết ở Beirut. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận họ đã hạ sát Saleh al-Aruri trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở thủ đô Lebanon hôm 2 tháng 1. Tuy nhiên, phát ngôn nhân quân đội chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng các lực lượng Israel đang trong trạng thái sẵn sàng ở mức cao và chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Vụ ám sát là dấu hiệu nữa cho thấy cuộc chiến vốn đã kéo dài gần 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng ra khu vực. Với vùng bờ Tây bị chiếm đóng, lực lượng Hezbollah ở biên giới Lebanon-Israel và thậm chí cả các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cũng bị kéo vào cuộc chiến. Ông Aruri, 57 tuổi, sống ở Beirut, là lãnh đạo chính trị cấp cao đầu tiên của Hamas bị ám sát kể từ khi Israel phát động tấn công Hamas để đáp trả vụ tàn sát của nhóm chiến binh này nhắm vào các thành thị của Israel hôm 7 tháng 10. Israel từ lâu đã cáo buộc ông này hoạch định các cuộc tấn công nhắm vào công dân của họ, nhưng một quan chức Hamas nói rằng ông ta cũng đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán do Qatar và Ai Cập tiến hành về kết cục của cuộc chiến Gaza và thả các con tin Israel bị Hamas cầm giữ. Thủ lĩnh Hezbollah Syed Hassan Nasrallah dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Beirut vào chiều ngày 3 tháng 1. Trước đó, ông đã cảnh báo Israel không được ám sát trên đất Lebanon, đồng thời thề sẽ có phản ứng quyết liệt. Nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh của Hamas, đã bắn phá nhau với Israel gần như hàng ngày qua biên giới phía nam Lebanon kể từ khi cuộc chiến Gaza bắt đầu. Hơn 100 chiến binh Hezbollah và 20 thường dân đã thiệt mạng trên lãnh thổ Lebanon, cũng như ít nhất 9 binh sĩ Israel ở Israel. Sau khi ông Aruri bị giết, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon cho hay họ lo ngại sâu sắc về khả năng chiến sự leo thang có thể gây hậu quả thảm khốc cho người dân ở cả hai bên biên giới. Quân đội Israel cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày rằng các trận đánh dữ dội với các chiến binh đang tiếp diễn ở Gaza hôm 3 tháng 1 tại thành phố Khan Yunis ở miền Nam. Trước đây, họ nói rằng họ muốn cố quét sạch các lãnh đạo Hamas trong khu vực. Người dân và truyền thông Palestine nói rằng quân Israel đã ném bom trại tị nạn Al-Nuseirat ở phía bắc vùng lãnh thổ do Hamas cai quản trong đêm và sang đến ngày 3 tháng 1 phá hủy một số tòa nhà cao tầng. Máy bay Israel cũng thả truyền đơn xuống Al-Nuseirat yêu cầu người dân di tản khỏi 7 quận. Quý vị đang ở trong vùng chiến sự. Lực lượng phòng vệ Israel đang hoạt động quyết liệt ở nơi cư trú của quý vị. Vì sự an toàn của quý vị, lực lượng phòng vệ Israel kêu gọi quý vị ngay lập tức sơ tán và đi đến các trại trú ẩn đã được biết ở Deir al-Balah, tờ rơi viết. Máy bay chiến đấu và xe tăng Israel cũng tăng cường tấn công vào trại tị nạn Al-Burey. Tại trại tị nạn Al-Maghazi, các quan chức y tế cho hay ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào một ngôi nhà. Họ nói thêm rằng 3 người nữa thiệt mạng trong một cuộc không kích nhắm vào một ngôi nhà ở Rafah, Nam Gaza.
Hai vụ nổ do tấn công khủng bố đã làm thiệt mạng hơn 100 người và làm bị thương hàng chục người khác trong một buổi lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani, tư lệnh tối cao ở Iran đã bị máy bay không người lái của Mỹ giết chết hồi năm 2020, các quan chức Iran cho biết hôm 3 tháng 1. Truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin về vụ nổ đầu tiên rồi vụ nổ thứ hai trong lúc diễn ra lễ tưởng niệm tại nghĩa trang nơi tướng Soleimani được chôn cất ở thành phố Kerman, miền đông nam Iran. Một quan chức không nêu danh tính nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng hai thiết bị nổ được gài dọc theo con đường dẫn đến nghĩa trang liệt sĩ Kerman đã được những kẻ khủng bố kích nổ từ xa. Babak Yettabaras, phát ngôn nhân các dịch vụ khẩn cấp Iran, được dẫn lời cho biết 73 người đã thiệt mạng và 170 người bị thương. Truyền hình nhà nước Iran sau đó cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công. Các video do truyền thông Iran chiếu cho thấy hàng chục thi thể nằm rải rác, trong khi một số người xung quanh đang chăm sóc người sống sót và những người khác vội vàng rời khỏi khu vực nổ. Một âm thanh khủng khiếp vang lên ở đó, bất chấp mọi biện pháp an ninh và an toàn đã được áp dụng, chúng tôi vẫn đang điều tra, Reza Falad, người đứng đầu hội trăng lưỡi liềm đỏ Kerman, nói trên đài truyền hình nhà nước. Các nhân viên cứu hộ trăng lưỡi liềm đỏ chăm sóc những người bị thương tại lễ tưởng niệm, nơi hàng trăm người Iran tề tụ để ghi dấu ngày mất của tướng Soleimani. Một số hãng tin Iran cho hay số người bị thương cao hơn nhiều. Chúng tôi hiện đang sơ tán những người bị thương trong khu vực. Có rất đông người và công việc này khá vất vả và tất cả các con đường đến đó đều bị phong tỏa, Fala nói. Vụ Mỹ sát hại Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Baghdad và việc Tehran trả đũa với đòn đánh nhằm vào hai căn cứ quân sự Iraq, nơi có quân Mỹ trú đóng, đã đẩy Mỹ và Iran đến gần xung đột toàn diện vào năm 2020. Là chỉ huy trưởng của lực lượng Quds tinh nhuệ, cánh tay kéo dài của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC ở nước ngoài, Soleimani điều hành các hoạt động bí mật ở nước ngoài và là nhân vật then chốt trong chiến dịch lâu dài của Iran nhằm đẩy bật các lực lượng Mỹ ra khỏi Trung Đông. Ukraine phóng 12 tên lửa và một số máy bay không người lái, tức drone, vào khu vực Ben Gorod ở miền nam nước Nga vào sáng sớm ngày 3 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga và giới chức sở tại cho biết. Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Gladkov, nói rằng tình hình ở Ben Gorod tiếp tục căng thẳng. Nga cho hay ở đó có 25 dân thường, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine hôm 30 tháng 12. Không có thông tin về thương vong trong các cuộc tấn công mới nhất, ông Gladkov nói rằng mức độ thiệt hại sẽ tiếp tục được đánh giá trong cả ngày. Việc Ukraine leo thang tấn công Ben Gorod trong dịp năm mới diễn ra khi Nga phát động những cuộc tấn công dữ dội nhất vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần 2 năm trước. Kiev hôm 2 tháng 1 cho biết Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa các loại vào các thành phố trên khắp Ukraine kể từ tuần trước. Ben Gorod cũng giống như các vùng khác của Nga giáp biên với Ukraine đã chứng kiến các cuộc tấn công cường độ thấp kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Nhưng hôm 30 tháng 12 là cuộc tấn công đẫm máu nhất. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nó không thể không bị trừng phạt. Một người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong khu vực hôm 2 tháng 1, chính quyền Nga cho hay. Trong các cuộc tấn công hôm 3 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã phóng 6 tên lửa đạn đạo Tokayu và 6 tên lửa điều hướng từ một bệ phóng tên lửa đa nòng hạng nặng Vyukha. Ông Gladkov cho biết Ukraine cũng đã phóng một số máy bay không người lái vào khu vực và thành phố Ben Gorod, trung tâm hành chính của khu vực.
Philippines và Mỹ hôm 3 tháng 1 bắt đầu cuộc tuần tra chung kéo dài 2 ngày ở Biển Đông. Quân đội Philippines ra thông cáo cho biết một hành động có thể sẽ làm Trung Quốc tức tối. Các hoạt động chung về an ninh giữa hai nước đồng minh có hiệp ước này đã gia tăng mạnh hồi năm ngoái, trong bối cảnh căng thẳng tăng thêm ở Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau về một loạt các vụ tàu thuyền gầm ghè nhau. Philippines và Mỹ lần đầu tiên tiến hành tuần tra chung hồi tháng 11 năm 2023, với các cuộc diễn tập quân sự trong 3 ngày ở vùng biển gần Đài Loan và biển Tây Philippines, là tên mà Manila đặt cho khu vực Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Quân đội Philippines cho hay cuộc tuần tra chung thứ hai của họ trong tuần này có sự tham gia của 4 tàu hải quân Philippines và 4 tàu từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, bao gồm một tàu sân bay, một tàu tuần dương và 2 tàu khu trục. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner nói, các hoạt động quân sự chung thứ hai trong tuần này đánh dấu bước nhảy vọt lớn trong liên minh của Manila với Mỹ và khả năng tương tác với quân đội Mỹ. Liên minh của chúng tôi đang mạnh hơn bao giờ hết và nó gửi thông điệp đến thế giới. Chúng tôi đang thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do đối diện với những thách thức trong khu vực, ông Browner phát biểu. Các cuộc tuần tra mới nhất này có thể sẽ khiến Trung Quốc tức tối trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Tuần trước, Bắc Kinh nói họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những hành động mà họ gọi là khiêu khích và quấy rối liên tục của Philippines. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng cáo buộc Manila dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để liên tục gây hấn với Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố những hình ảnh mới về tàu sân bay tối tân nhất của Trung Quốc, bao gồm các đường phóng thế hệ tiếp theo, có thể phóng nhiều loại máy bay hơn từ bon tàu. Lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng hồi tháng 6 năm 2022, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước. Vẫn chưa được chạy thử trên biển, con tàu này lớn hơn và có công nghệ tân tiến hơn tàu Sơn Đông, được đưa vào hoạt động hồi năm 2019, và tàu Liêu Ninh mà Trung Quốc đã mua lại tàu cũ từ Ukraine hồi năm 1998 và tự tân trang lại. Truyền hình nhà nước tối ngày 2 tháng 1 chiếu cảnh tàu Phúc Kiến được một con tàu nhỏ hơn lai dắt và có thể thấy cả ba đường rãnh của hệ thống phóng từ trên tàu. Trong năm mới, chúng tôi sẽ tận dụng từng giờ từng phút làm việc với quyết tâm và phấn đấu để đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt. Truyền hình nhà nước dẫn lời một sĩ quan trên tàu Phúc Kiến cho biết. Tàu Phúc Kiến đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bao gồm thử nghiệm neo đậu trước khi cho chạy thử trên biển, mà một số nhà quan sát cho rằng có thể diễn ra trong năm 2023. Tàu sân bay này đã bắt đầu phóng thử hệ thống máy phóng điện từ hồi tháng 11 năm 2023, theo Hoàn Cầu Thời báo. Ngoài hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu sân bay bằng năng lượng hạt nhân mới đang được phát triển cho Hải quân Mỹ, Phúc Kiến sẽ là tàu sân bay duy nhất trên thế giới được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ mới nhất. Phiên bản máy bay điện từ của Trung Quốc có thể phóng nhiều loại máy bay hơn chiếc Sơn Đông hay Liêu Ninh và cũng sẽ đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng hơn. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tiến bộ công nghệ trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc vào năm 2027. Một số sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ từng nói trước đây rằng Trung Quốc sẽ tiến hành chiếm lại Đài Loan vào năm đó. Chương trình thời sự quốc tế thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.